liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược xoay sang Hoa Kỳ? Một chuyên gia về Việt Nam được nhiều người biết tiếng đã đặt câu hỏi đó trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm nay, 6 tháng 7, giữa lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến công du chính thức đi thăm Washington. Giáo sư Carl Thayer trích các nguồn tin ngoại giao nói rằng Việt Nam đã dồn nỗ lực vận động để vượt qua một số khó khăn về mặt nghi thức. Hà Nội kiên cường vận động để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc, trong khi trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng không có người tương nhiệm trong hệ thống chính trị Mỹ. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì Tổng Bí thư Trọng sẽ được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc, và sau đó Tổng thống Obama sẽ tham gia các cuộc thảo luận giữa hai ông. Có tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ gặp bà Hillary Clinton, nhân vật có triển vọng nhất có thể được đề cử làm ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư Thayer nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Obama mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ rời chức vụ trong năm tới. Ông Thayer nói bất cứ sự đồng thuận nào mà hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ đạt được trong cuộc gặp gỡ lần này sẽ đặt nền móng cho quan hệ Mỹ-Việt giữa lúc hai nước đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp chính trị với thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất. Năm 2013, Tổng thống Obama về vị tương nhiệm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện. Đây sẽ là văn kiện chủ yếu làm khung cho mối quan hệ song phương. Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016. Đại hội này sẽ thông qua chiến lược cho 5 năm tới. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ ghé thăm Washington sau khi đến dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tới thăm Washington. Giáo sư Thayer nói trong bối cảnh hệ thống làm quyết định của Việt Nam luôn bị che giấu dưới một màn bí mật, giới phân tích quốc tế bình luận về sự hiện diện của hai phe cánh trong bộ chính trị. Giữa một bên là phe bảo thủ, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phe cải cách, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là nhân vật được tin là đang tìm cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và có thể quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Giáo sư Thayer nói, có tin đồn rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng sắp tới. Theo giáo sư Thayer, sự khác biệt quan điểm trong các phe phái trong nội bộ Bộ Chính trị phức tạp hơn nhiều. Không chia rõ dệt thành phe thân Trung Quốc hay phe thân Mỹ, mà sự khác biệt về quan điểm chủ yếu là trên sự đánh giá về cách xử lý các quan hệ với các cường quốc như thế nào để đừng phương hại tới các lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam coi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một hành động công nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam và sẽ dọn đường cho những chuyến công du tương tự trong tương lai. Báo Washington Post hôm nay đăng bài viết của ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tín hiệu cho thấy sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho sự lựa chọn về thể chế chính trị của Việt Nam. Ông Quân thừa nhận là có sự khác biệt giữa hai hệ thống chính trị, nhưng điều quan trọng theo ông là hai nước tìm cách tiến bước theo cùng hướng. Và theo ông đó là một nền kinh tế thị trường, bảo vệ mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư, hòa bình và ổn định trong các vấn đề quốc tế. Hãng tin AP tường thuật rằng vấn đề nhân quyền vẫn là một khó khăn chủ yếu giữa hai bên, trong lúc chiến dịch đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam tác động tới sự ủng hộ chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ dành cho tiến trình thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà các chuyên gia cho là không những mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam, mà còn phục vụ các lợi ích an ninh của Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Hãng tin AP dẫn lời ông John Sifton, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ở Washington, nói rằng Tổng thống Obama nên được hoan nghênh vì đã tiếp tục gây sức ép với Hà Nội, đòi phóng thích tù chính trị, đòi Hà Nội tôn trọng quyền ngược của người lao động và tự do tôn giáo. Nhưng ông nói rằng vấn đề nằm ở chỗ là những đòi hỏi đó đã không được đáp ứng đúng mức. Ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận là có những khác biệt quan điểm với Washington về vấn đề dân chủ và nhân quyền cũng như về thương mại. Nhưng ông nói nên duy trì các cuộc đối thoại một cách cởi mở và xây dựng để không cản trở các mối quan hệ song phương. thị trường máy tính bảng tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ bán ra trong 5 tháng đã lên tới 582.000 chiếc, cao hơn khoảng 149.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Việt Nam, thì tổng trị giá lại thấp hơn bởi vì có nhiều loại máy tính bảng mới rẻ tiền hơn. Trang mạng digitalmarket.asia dẫn lời ông Trần Khoa Văn, giám đốc điều hành JFK Việt Nam cho hay, có tới 76% tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ được bán ra có giá thấp hơn $300. Giới tiêu thụ Việt Nam có xu hướng ưa chuộng máy tính bảng có màn hình nhỏ, khoảng 7,9 inch hoặc là nhỏ hơn. Ông Văn cũng nhận định là thị trường tablet, tức là máy tính bảng, sẽ tiếp tục đạt con số thương vụ khả quan hơn trong quý 3 với các chương trình khuyến mại trước khi học sinh tiệu trường. Theo dự kiến, thì số lượng máy tính bảng bán ra trong năm nay sẽ lên tới gần 2 triệu chiếc.